This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Và ngày hôm nay, với mỗi hai tuần thì phụ trách chương trình ngày hôm nay là Officer Sergeant Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực mà cần sự giải đáp của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Sergeant Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Từ đài 1160M, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Officer Sergeant Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm, kính chào quý vị khán giả đang nghe đài. Nhân dịp cũng đang còn trong đầu năm mới, kính chúc quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và quan trọng là dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn anh. Trong những ngày qua thì thời tiết tại khu vực North Texas của mình ở khu vực Dallas Fort Worth thì thời tiết rất là xấu, có tuyết rồi sau đó là đường đông đá, thì không biết thời gian qua thì khu vực trên đó cũng như khu vực dưới này anh có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không anh? Anh có thể chia sẻ cho quý thính giả biết được không anh?
Dạ vâng, kính thưa anh, cũng như mọi năm thì vào những cái ngày mà đông đá như thế này thì đường rất là trơn trượt và rất là nhiều tai nạn phải xảy ra. Thì trong một đêm làm việc của chúng tôi thì chúng tôi phải nội trong thành phố Grand Prairie không là chúng tôi phải đi đến khoảng 50 tai nạn xe cộ trong một đêm, và trong bên cạnh đó có những cái chiếc xe cảnh sát mà đang giữ đường, đang chặn đường để mà chờ những cái đường mà bị đông đá, những cái chiếc xe cảnh sát cũng bị đụng vô luôn. Thì cũng may là những nhân viên công lực không có ai có thương tích xảy ra, và chúng tôi cũng cố gắng quan sát cái tình trạng của đường phố để mà chặn đi những cái con đường nào mà nghĩ là rất là đá rất là nhiều để cho người ta lái xe an toàn và không có đi vào những cái con đường đó. Và ngày sáng ngày hôm nay, vào sáng sớm ngày hôm nay thì vì hôm qua trời cũng mưa và tối ngày hôm qua thì cái nhiệt độ nó lại xuống vào dưới cái độ đông đá, cho nên đường xá cũng rất là trơn trượt, và những cái con đường hay quay ở khu vực thành phố thì những cái chỗ nào mà họ cảm thấy mà đá đông rất là nhiều thì họ đóng bớt những con đường đó đi, cho nên giao thông rất là chậm chạp. Nên quý vị có lái xe ngoài đường thì cũng hết sức là cẩn thận nếu mà mình nhất thiết phải đi ra ngoài đường. Còn nếu không thì chúng ta phải chờ như thế nào cho những cái thời tiết mà đá nó tan đi thì chúng ta lái xe thì nó an toàn hơn. Thì như quý vị cũng biết là tiểu bang ở phía Bắc Texas của mình thì không có những cái thiết bị, không có những cái dụng cụ cần thiết để chống lại những cái con đường đông đá như thế này. Thì khi mà trời nó đông đá thì tai nạn xảy ra rất là nhiều, tại vì những con đường vẫn đông đá và không có rải muối như là những cái tiểu bang mà có những cái thiết bị chống lại những tình trạng đó, như là những cái tiểu bang mà thường có tuyết như là ở trên miền Bắc. Thì thường ở trên miền Bắc thì những cái vụ việc đó không có xảy ra là tại vì trước khi tuyết rơi hoặc là trước khi đông đá là những cái thiết bị, những cái xe rải muối nó đi khắp ngọn đường hết trơn rồi. Và tiểu bang mình thì vì xảy ra có một hai ngày trong một năm, cho nên chúng ta không có những cái thiết bị đó, cho nên khi mà quý vị ra đường cẩn thận, nhất là black ice, có đôi khi mình chạy trên đường mình không thấy cái đá nó đông, nhưng mà nó đông lại mà mình không thấy thì người ta hay gọi đó là đá black ice, thì khi mà chúng ta chạy tới và chúng ta thắng lại thì nó lại không kịp nữa. Đó là lý do tại sao mà như trong năm rồi có một cái vụ tai nạn xảy ra ở đường highway 35 á, mà hơn 100 chiếc xe bị tai nạn ở ngay cái khu đó, là tại vì người ta đang lái xe bình thường á, thì tới đó là người ta thắng không kịp nữa. Và những cái lần như vậy thì rất là vất vả cho những nhân viên công lực, và những người cảnh sát, những người làm về street, những người làm về đường phố đâu này kia. Mong là quý vị lái xe, nếu mà là cần lái thì lái xe thật là cẩn thận và an toàn để cho toàn cho mình và mình đi được đến nơi, về đến chốn.
Cảm ơn Officer Susan Thái Nguyễn. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát Người Dân đang mở đường line điện thoại. Và với thời lượng 30 phút thì nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc, cần sự hỏi đáp, cần sự trả lời của Officer Cảnh sát, cũng như những cái chuyện xảy ra, như ví dụ như là lưu thông trên đường, tích cực hay v.v. thì quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh thì... hôm nay thì nói chung là thời tiết tương đối tốt hơn, có ánh nắng lên thì đá nó cũng đã tan bớt, nhưng mà có một số con đường hoặc một số khu vực nó vẫn còn đông đá thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là khi đi trên đường có tuyết đông đá thì cách lái xe như thế nào cho nó an toàn, và mình chú ý điều gì, hoặc cũng như thế nào cho nó, nói chung anh có thể chia sẻ một số cái tip hoặc là cái cách như thế nào để cho lưu thông trên đường nó được an toàn không, thưa anh?
Dạ, cái đầu tiên là mình cái tốc độ mình chạy chậm nhất có thể, vì đường đá nó trơn trượt á, thì chiếc xe mà nó bị lách một tí thôi nó cũng có thể nó mất thăng bằng và nó mất phương hướng á. Và khi mà chúng ta chỉnh cỡ nào đi nữa thì nó cũng đi theo cái chiều hướng của nó thôi, cho nên cái việc đầu tiên là cái tốc độ mình phải hết sức thận trọng, phải hết sức là cẩn thận, thì và khi mà mình bị đá nó trượt như vậy thì mình cố gắng mình đạp thắng rồi mình nhả thắng, chứ mình đừng có đạp luôn cái thắng. Mình đạp rồi mình nhả, mình đạp rồi mình nhả, và mình cố gắng làm sao mình để cho cái tay lái nó đi về, nó giữ theo cái chiều hướng của bình thường. Chúng ta thí dụ mà chiếc xe mà nó đi qua bên phải thì chúng ta cứ cố gắng để cho nó theo cái hướng đó và chỉnh từ từ thôi, chứ khi mà chúng ta khi mà xe mà nó bị trượt qua bên phải đó, mà chúng ta cố gắng mà chúng ta quay nó về bên trái đó, thì chúng ta quay cỡ nào nó cũng không có chỉnh được. Chúng ta có quay, chúng ta cũng phải từ từ, thật là chậm hoặc thật là nhẹ nhàng để cho cái xe nó đi theo cái chiều hướng đó, xong rồi chúng ta từ từ chúng ta chỉnh. Chứ chúng ta chỉnh liền đó, thì nó cũng không có hiệu quả. Và cái thắng của chúng ta thì mình đạp mình nhả như vậy. Và cái quan trọng nhất là cái tốc độ của mình thôi. Và có đôi khi đường đá nó trơn trượt thì xe nó đi đủ thứ hướng hết trơn, cho nên cái tốc độ là cái quan trọng nhất.
Cảm ơn anh. Thì ví dụ có một số ý kiến cho rằng là chạy xe trên freeway, tại vì có số lượng xe nó nhiều cho nên chạy xe freeway thì nó an toàn hơn, nhưng mà trên freeway thì tốc độ lại nhanh. Thì có một số ý kiến lại bảo là chạy trong đường local, mà đường local thì cái số lượng xe không nhiều nhưng mà nó lại đá nhiều, cho nên nó còn đá nhiều. Thì theo kinh nghiệm của anh thì nếu cần thiết phải đi ra đường thì nên chạy freeway hay là nên chạy đường local anh?
Yeah, nếu mà thật sự quý vị cần nhất thiết phải ra đường thì quý vị lái trên những đường nào mà tiện cho mình đi lại, và mình phải kiểm tra cái tốc độ của mình thôi. Những cái xe nào mà chạy ẩu mà chạy nhanh đó, mà mình cũng theo mình chạy nhanh như vậy, mà khi đá nó trơn trượt tới đó thì mình phản ứng không có kịp nữa. Và như chúng tôi đã nói lúc đầu đó, là tiểu bang ở phía bắc Texas của mình không có cái thiết bị cần thiết để mà có thể để mà làm cho tan đá đi, cho nên đường local cho tới highway đó, họ không có phản ứng kịp, họ không có kịp thời để mà họ đến đó để mà họ rải muối hoặc rải cát. Thì highway cũng như là đường ở trong local nó đều đông đá như nhau hết. Ở ngoài highway đó thì thì xe nó chạy, nhưng mà nó có cái đường mà xe đã đi qua thì lúc đó nó chỉ bớt hơn một tí thôi, chứ nó không có hết hoàn toàn. Và đa số những cái tai nạn xảy ra là mà chúng tôi đi đến trong những ngày vừa qua đó là toàn là đa số là trên hai quay mà thôi, cho nên cũng không phải là nó an toàn hơn lại trong local. Cái quan trọng là chúng ta lái chậm, lái rất là cẩn thận mà thôi.
Cảm ơn anh. Quý vị và đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì khi lái xe trong thời tiết xấu, chẳng hạn như đó thời đường trên đường có tuyết hoặc đường đông đá, và hoặc là nhiều khi có mưa lớn chẳng hạn, nói chung là thời tiết xấu, thì mình có bắt buộc phải mở cái đèn emergency không anh?
Mình chỉ cần lái chậm thôi em, tại vì cái đèn emergency á, là cái đèn đó là dùng để cho khi mà xe chúng ta bị chết máy giữa đường, hay là xe chúng ta trục trặc vấn đề, hoặc là bánh xe bị nổ mà chúng ta phải tấp nó vào lề đường, thì đó là cái đèn mà chúng ta mở lên để mà chúng ta báo cho những người xung quanh và những nhân viên công lực biết là xe chúng ta bị chết máy hay là như thế nào đó. Còn khi mà chúng ta đang lái xe bình thường mà chúng ta mở cái đèn đó lên thì không khéo, thứ nhất chúng ta gây sự chú ý không cần thiết, thứ hai nữa là xe mình vẫn đang lăn thì mình làm như vậy thì mình làm những người đi đường họ thấy bối rối là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy là có nhiều người họ cứ nghĩ là ồ đường xá trơn trượt là họ cứ bật cái đèn đó lên, nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy, tại những chiếc xe khác cũng lái như mình, mà xe nào cũng bật cái đèn đó hết đó, thì xe nào là xe chết máy, xe nào là xe cần giúp đỡ. Cho nên nếu mà chúng ta lái bình thường thì chúng ta không có cần phải bật cái đèn đó lên.
Cảm ơn anh. Khi mà lái xe trên đường tuyết, đường đông đá đó, thì nếu mà xảy ra một cái trục trặc kỹ thuật nào ngoài ý muốn, chẳng hạn là không thể gọi là out control đó, thì mình cái xe nó bị quay tròn, nó trượt đó, mà đụng vô xe người khác, thì cái người mà lái trên chiếc xe mà bị cái sự cố ngoài ý muốn đó, thì có phải buộc tội gây tai nạn và có phải phải trình bảo hiểm cho cái xe bên kia như là những vụ tai nạn thông thường không anh?
Nhưng mà bất cứ những vụ tai nạn nào thì chúng ta phải xuất trình giấy tờ bảo hiểm và trao đổi bảo hiểm trên nhau. Nếu mà xe chúng ta còn lái được á, thì chúng ta trao đổi bằng lái và bảo hiểm cho nhau, rồi công ty bảo hiểm họ sẽ làm việc. Và cái trách nhiệm của mỗi người là khi xảy ra tai nạn là phải ngưng lại ở lại hiện trường và trao giấy tờ cho nhau trước khi chúng ta rời khỏi. Nếu mà xe mà trong tình trạng mà lái không được mà cần phải câu đi á, thì phải gọi cảnh sát để cảnh sát tới làm việc. Nhưng mà chúng ta phải trao đổi giấy tờ với nhau. Nếu mà một trong hai không có giấy tờ cụ thể đó, không có giấy tờ mà như bảo hiểm hay là bằng lái thì phải gọi cảnh sát để cho cảnh sát làm việc. Và cảnh sát sẽ tới hiện trường để mà làm việc những cái vụ việc đó.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục mở đường dây điện thoại. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi khác là trong thời tiết giá lạnh như thế này, nếu mà những căn hộ nào họ có nuôi thú vật, chẳng hạn chó mèo, mà vì lý do nào đó những con thú vật đó nó lọt ra ngoài, mà hàng xóm thấy được báo cảnh sát, thì những người chủ của những con thú vật đó có bị buộc tội là ngược đãi súc vật không anh?
Nếu mà Animal Control họ tới mà họ làm việc thì họ sẽ một là biên phạt, hai là cảnh cáo, còn ba nặng hơn là có thể kết tội, mà có thể kết tội mình cái tội ngược đãi súc vật. Tại vì thời tiết quá lạnh mà những thú vật mà nuôi trong nhà mà bị ra ngoài mà lạnh giá như vậy thì cũng thuộc vào ngược đãi thú vật. Cho nên mình nếu mà có những con chó hoặc những kia thì thời tiết lạnh như vậy thì tốt nhất mình để nó vào nhà để giữ ấm cho nó.
Cảm ơn anh. Với những con chó mà được huấn luyện tìm thuốc phiện ở những khu vực nào đó thì Dũng Nghi muốn hỏi là cái gọi là khuyển cảnh hay cảnh khuyển gì đó, thì phải không anh, thì gọi là những con chó nghiệp vụ gọi là cảnh khuyển đúng không, thì anh có thể chia sẻ một chút yếu là những con chó này được huấn luyện như thế nào, và cái ngành này thì những quý đồng hương của mình, những em người Việt Nam mình có thể xin vô để làm công việc này được không anh?
Dạ, thường thường thì nó có nhiều loại, những nó có những cái loại chó mà huấn luyện để mà đi tìm những người mất tích. Thì những cái tổ chức mà vô vụ lợi, hoặc là có những cái tổ chức mà họ được cấp cái tiền trợ cấp của tiểu bang để mà họ có cái ngân quỹ để họ làm những cái việc đó, thì có những con chó là đi tìm những người mất tích, và cái việc duy nhất của nó là được huấn luyện để mà tìm tung tích của người mất tích mà thôi. Còn những con chó quân khuyển hay cảnh khuyển như mà của cảnh sát á, thì chúng tôi gọi nó là K9 là chó của cảnh sát. Thì những con chó đó là nó có đa chức năng, nó có thể là nó giúp cho cảnh sát bắt người, và nó giúp cho cảnh sát tìm những cái thuốc cấm ở trên trong xe, hay là những thuốc cấm trong cái khu vực nào mà nó tìm. Thì những con chó đó được huấn luyện đặc biệt này, thì khi mà ai mà làm cảnh sát đó, thì chúng tôi đều bắt đầu từ những người cảnh sát tuần tra. Sau đó thì những ai mà muốn làm những cái tổ đặc biệt khác đó, thì sau một vài năm thì họ có thể họ ghi danh để họ nộp đơn và họ làm những cái tổ đặc biệt khác. Và K9 Unit là một trong những cái tổ đặc biệt mà trong sở cảnh sát họ có để mà cho những người nào hứng thú để mà vào cái tổ đó, thì họ sẽ trải ra qua những cái kỳ phỏng vấn và những cái trắc nghiệm về thể lực của cái người mà nào mà muốn vào cái tổ đó. Thì sau khi mà được cái tiêu chuẩn đó, thì cái người nào mà được chọn vô là phải có cái tiêu chuẩn như là thể lực phải như thế nào, cái nhà của người đó ở cái hàng rào phải cao ra làm sao, để nếu mà mình có chó cảnh sát mà mình dẫn về nhà đó, thì nó có cái độ an toàn nhất định của con chó đó. Thì sau khi được chọn vào cái tổ đó thì họ vào một cái khóa huấn luyện để mà họ biết cách để mà dẫn những con chó cảnh sát, và ra những cái ký hiệu, những cái khẩu hiệu nào để cho con chó đó nó nghe lời mình. Và con chó mà được cảnh sát chọn đó cũng rất là đắt tiền, và cũng được qua một cái sự huấn luyện và dài hạn vào mấy tuần lễ để mà trở thành những con chó cảnh sát có thể bắt người và có thể giúp bắt những phạm nhân nguy hiểm, và cũng có thể là ngửi được những cái thuốc cấm mà bên cảnh sát cần tìm. Thì cái tổ đó là cái tổ rất là đặc biệt, và chúng tôi mỗi lần mà đi truy tìm những thủ phạm nào mà có thành phần nguy hiểm thì đều yêu cầu những cái tổ K9 đó để mà trợ giúp chúng tôi. Thì những chú chó đó là chịu cái sự nguy hiểm đó để cho những người cảnh viên khác an toàn hơn, vào đi vào những cái khu nguy hiểm để tìm những phạm nhân nguy hiểm, và cũng có thể là đi tìm những cái thuốc cấm.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie nha. Thì bên cạnh cái câu hỏi này, Dung Nghi muốn hỏi Officer Susan Thái Nguyễn thì hiện nay thì cái vấn đề ngoài cái di dân lậu qua ngã tiểu bang Texas của mình, ở phía nam Texas của mình sát với biên giới Mexico đó, thì cái vấn đề vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới là một cái mối đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đó. Thì theo thống kê thì có rất nhiều người Mỹ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người Mỹ, thì cái chất fentanyl đó là chất gây nghiện, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của lớp trẻ và thế hệ của người Mỹ sau này đó. Thì ngoài cái vấn đề tăng cường cái lực lượng cảnh khuyển đó, thì về nhân viên công lực của ngành cảnh sát thì không biết là tiểu bang Texas mình có tăng cường thêm nhiều nhân viên nữa hay không anh?
Dạ vâng, thì cái cuộc chiến giữa buôn thuốc lậu và với cảnh sát là một cái cuộc chiến lâu dài từ trước tới nay. Trước khi sự ra đời của cái thuốc fentanyl này thì cái cuộc chiến đó là một cái cuộc chiến kéo dài giữa cảnh sát và giữa những người buôn lậu. Thì nhân viên công lực lúc nào cũng cần thiết để mà đáp ứng cái nhu cầu và chống lại những cái tình trạng buôn thuốc cấm như thế này. thì cái thuốc fentanyl là có loại thuốc mới sau này, và nó mạnh hơn áp phiện, nó mạnh hơn heroin bội lần, tại vì khi mà một cái liều nhỏ mà người nào mà vào và không khéo thì cũng bị đều bị quá liều và bị tử vong, thì cái số tử vong nó càng ngày càng gia tăng. Cho nên những người mà những bên mà thực hành pháp luật á, thì họ cố gắng họ họ truy tố triệt để và tối đa những thành phần nào mà buôn những cái thuốc như thế này. Và những cái thuốc này thường thường nó đi từ biên giới, từ Mexico lên, và có đôi khi nó chuyển từ bên Trung Quốc qua, rồi từ dưới Trung Quốc nó chuyển lên ở dưới cái đường lậu, và từ ở dưới đường biên giới thì nó phân phát ra, nó phân tán ra nhiều cái tiểu bang khác nhau, và từ đó là những người nào mà dùng quá liều thì họ có thể họ đi đến tử vong. Và nó không phải là cái mối đe dọa cho người dân không, mà đó là cái mối đe dọa luôn cho bên cảnh sát. Mà thí dụ mà đụng phải cái bột thuốc fentanyl mà lỡ mà không có đeo bao tay hay là như thế nào, cũng có thể quá liều và cũng có thể là rớt tại chỗ và tử vong như thường. Cho nên về bên lực lượng cảnh sát thì chúng tôi để phòng chống những cái vụ việc như thế này thì chúng tôi có những cái thiết bị gọi là Narcan. Narcan là cái thuốc mà sơ cứu tạm thời, mà chích vào đùi hoặc là vào ngực những cái người nào mà đang bị cái có thể là bị quá liều vì cái fentanyl đó, chích vào để cho họ đỡ sơ cứu, để mà những nhân viên y tế họ tới đó để mà họ chở đi bệnh viện. Và những người y tá và những cái phòng cấp cứu địa phương họ đều có cái thiết bị Narcan đó, và bên cảnh sát thì cũng có đem theo Narcan, để mà lỡ mà họ có những cái tình trạng đó, không những mà cảnh sát bị quá liều mà có thể là chúng tôi có những cái cứu gọi nào 911 mà người dân bị quá liều, chúng tôi cũng có thể dùng cái thiết bị đó để mà chúng tôi sơ cứu cho người dân đó kịp thời. Còn về bên truy tố thì bên họ cố gắng họ truy tố một cách tối đa để cho những thành phần đó bị chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những cái thuốc cấm đó, vì cái độ nguy hiểm của nó đã gây ra cho người dân và cho tất cả những nhân viên công lực khác.
Cảm ơn Officer Susan Thái Nguyễn. Thưa quý vị còn những giây phút cuối của chương trình Cảnh sát và Người dân. Nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi đối với Officer Susan Thái Nguyễn thì xin mời gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thí dụ như có một người nào, thí dụ cái người đưa thư hoặc là cái người đang đi bộ tập thể dục ở trên cái website đó, thì có một con chó nào ở ngôi nhà nào đó, họ rất nó dữ tợn, nó ra nó cắn cái người đi bộ hoặc là người đưa thư đó, thì vì lý do nào đó thì cái người đi bộ hoặc người đưa thư họ có súng đó, họ bắn chết con chó đó, thì rồi bị chủ nhà gọi điện thoại báo cảnh sát, thì cái người đưa thư hoặc là cái người đang tập thể dục mà gần cái ngôi nhà mà bị con chó đó tấn công mà họ bắn chết con chó đó, thì không biết những người đó bắn chết con chó có bị truy tố không à, Officer Susan Thị Nguyễn?
Dạ không anh, cái đó thuộc về tự vệ. Nếu mà chúng ta bị tấn công mà chúng ta không may bắn chết con chó đó thì cái đó chỉ là cái tự vệ mà thôi, thì cái đó là luật pháp cũng thông cảm cho cái phần đó. Nhưng những người nào như có sở hữu súng ống và những người nào mà dùng súng ống lâu năm cũng có hiểu là mỗi viên đạn mình bắn ra mình đều có cái trách nhiệm nhìn của nó, có thể nó hạ được cái mục tiêu mà mình cần hạ, và nhưng mà sau đó nó có thể nó dội ra chỗ khác, hoặc là phía sau của nó có thể nó xuyên qua phía sau như thế nào. Cho nên mỗi viên đạn mình bắn ra khỏi khẩu súng mình đều có cái trách nhiệm của nó. Cho nên mình đó là lý do tại sao mà người ta không có bắn chỉ thiên, người ta không có bắn và cảnh cáo, mà khi mà cần bắn ra là cần bắn để mà hạ đi cái nguy hiểm trước mắt. Thì đối với con chó cũng vậy, thì ở thành phố Arlington vài năm trước đây có một người cảnh sát đó, cũng là vì bắn con chó mà cái viên đạn đó nó gây ra tử vong ở một cái người khác, thì cái người đó đã bị mất việc và đã bị truy tố trước pháp luật vì cái sự sơ hở đó. Thì đó để cho quý vị biết cái tầm quan trọng của cái trách nhiệm của mình khi mà mình dùng sở hữu súng ống mà mình bắn ra cái viên đạn đó, mình có cái trách nhiệm như đó như thế nào. Thì nếu mà nó bắn trúng con chó mà nó không dội đi đâu hết thì may may bắn cho mình, và nhưng mà nếu mà cái viên đạn đó nó mà tổn thương tới người thứ ba thì mình cũng phải có trách nhiệm với nó trước pháp luật.
À, thế còn chủ nhà mà để con chó tấn công người khác như vậy họ có bị buộc tội không anh?
Dạ vâng, nếu mà những người nào mà không để con chó trong cái tầm kiểm soát và không có dây để mà kiểm soát nó thì những người đó cũng bị buộc tội là vì đã không có cẩn thận để những con chó dữ của mình nó sẵn ra để mà nó gây hại cho người khác.
Cảm ơn Officer Susan Thái Nguyễn. Thì chỉ còn vài phút cuối chương trình, thì không biết cái chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát Primary sắp tới có gì mới không anh?
Dạ vâng, thì như quý vị cũng đã biết là từ những cái chương trình trước đó, thì chúng tôi đã nói là cái chương trình kết hợp đó là một cái nhịp cầu kết nối giữa cảnh sát và cộng đồng Việt Nam của chúng ta, để mà họp mặt, gặp nhau để mà có thể hiểu nhau hơn và có thể đáp ứng những cái nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống của quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào mà cần thiết để hỏi đến cảnh sát đó, thì có những người cảnh sát ở đó để mà trò chuyện, để mà tâm tình và để mà trả lời những cái câu hỏi đến quý vị. Còn nếu mà những cái lĩnh vực mà không nằm vào chuyên môn của chúng tôi đó, mà quý vị hỏi đó, thì chúng tôi cũng có thể mời những cái chuyên gia đó để mà đáp ứng những cái câu trả lời đó cho quý vị. Thì đó là chỉ là những cái buổi họp mặt và những cái buổi hàn huyên giữa cảnh sát và người dân. Tại vì có đôi khi những lần mà chúng ta gặp cảnh sát á, thì là những cái lần mà chúng ta phạm phải những cái lỗi giao thông, hoặc là những cái lần mà chúng ta bị những cái vụ nguy hiểm, những cái biến cố nặng nề nhất của cuộc đời mình mới gọi cảnh sát mà thôi. Chứ ít khi mà mình gặp cảnh sát ở trong cái môi trường mà nó nhẹ nhàng hơn á, thì đây là cái cơ hội để cho quý vị có thể gặp gỡ những người cảnh sát địa phương mà đã làm việc trong khu vực của quý vị. Và quý vị có thể đặt những câu hỏi nào có thể để mà trò chuyện cùng với những người cảnh sát đó. Thì cái chương trình kết hợp này là nhằm cái mục đích kết nối đó và để đáp ứng những cái nhu cầu khác cho quý vị. Và chúng tôi họp mặt 4 lần trong một năm. Thì chúng tôi họp mặt vào tháng 2, rồi tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Và trong năm 2023 thì chúng tôi họp mặt lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 tại chùa Pháp Quang ở thành phố Grand Prairie, địa chỉ là 1004 Small Street ở Grand Prairie. Và những lần kế tiếp thì chúng tôi sẽ họp mặt tại trung tâm Asia Times Square, là một những nơi, những cái cơ sở mà hưởng ứng cái chương trình kết hợp của chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Thì lần thứ nhất sẽ là ở chùa Pháp Quang, và sau đó ở Asia Times Square, và lần thứ ba sẽ là ở một nhà thờ Thánh Giuse của cộng đồng người Việt mình, và cuối cùng thì chúng tôi trở lại Asia Times Square. Thì mong là cái lần họp mặt đầu tiên này là vào ngày 19 tháng 2 tại chùa Pháp Quang, thì được sự ủng hộ và được sự hiện diện của quý vị để mà chương trình này được kéo dài về sau. Dạ vâng.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát người dân cùng với Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Primary xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Officer Susan Thái Nguyễn đã dành thời gian để đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình yên đến với anh.
Xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh Dũng Nghiêm và cùng với quý đài, chúc quý đài một năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Cùng kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và nếu mà quý vị có lái xe ngoài đường thì mong là quý vị hết sức cẩn thận, và chúc mọi quý vị cùng một ngày cuối tuần thật là an toàn, thật là bình an. Và xin hẹn gặp lại quý vị và anh Dũng Nghiêm vào những chương trình kế tiếp.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần được đầm ấm bên những người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào trưa thứ 6 tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.